là cứ ý tài của mình, cho nên không chịu tu. Mình đây nói chuyện tu có nghĩa là trong đạo đó, chứ còn ngoài đời họ chỉ cần cái giỏi thôi. À, còn trong đạo cái giỏi gì là một chuyện, giỏi kinh kệ, giỏi nghĩa lý là một chuyện, mà không tu thì cũng như không. Cái kinh kệ nghĩa lý đó để chỉ cho mình tu. À, mình là nhờ cái công đức của tu, mà không tu thì cũng như không thôi. Thành ra ông A Nan ông ý ông giỏi, ai cũng tới hỏi ông hết á. À, Phật nói cái đó nghĩa làm sao, cái gì vậy? Ông giải hết á, ông là một cuốn từ điển, ông là một cái chỗ mà người ta tra cứu. Nhưng mà ngược lại á, ông không có tu, vì ông ý như vậy cho nên ông không tu. Cho do đó mà ai cũng chứng đến quả A La Hán, còn riêng A Nan thì không có, không chứng được cái quả gì hết. À, tức là quả sâu cùng của A La Hán ông cũng không chứng được. À, đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn ông vẫn chưa chứng quả A La Hán. Đấy, trong lịch sử nó kể vậy đó. Thành ra giỏi là một chuyện, nhưng mà không tu thì cũng như không. Cho nên đi học đạo á, dầu có học giỏi đậu số 1 nữa đó, cũng đừng có nói, đừng ý vào cái chuyện đó nha. À, dẫu nay mai mà mình có bị cái gì đó mà chỉ đem mấy cái chứng chỉ tu học ra cấp 1, cấp 2, cấp gì đó đều ra cũng như không thôi à. Cái đó không ít lợi gì hết á. Cái đó thì là chứng minh cho cái chuyện mình học thôi. Đó. Còn cái chuyện tu đó là cái gì? Cái công đức tu hành. À, cái quả vị tu hành. Đây, thì cái chỗ này là A Nan bị. Cho nên Đức Phật rầy ông nhiều lần lắm. Rầy ông nhiều lần. Nhưng mà cái rầy cái người mà thường thường nó đã bị cái chứng đó rồi thì thường thường ưa ý lại. Cho nên chỉ có một cách mà có thể làm cho họ quay đầu rồi đó. Là cho họ bị nạn. Cho họ bị nạn là lúc bây giờ mới quay về gần hết. À, về gần hết. Cứ như người ở đời khi nào mà gặp cái bệnh mà thập tứ nhất sanh, lúc bây giờ thoát rồi, bây giờ mới chạy tới thầy ơn niệm Phật cách nào, thờ sao, cúng sao, niệm sao. Còn bình thường thầy nói ngáp, không theo để ý đâu. Thấy không? Mà tới chừng mà bị một cơn rồi ra, thôi tới khỏi thầy đủ thứ chuyện hết á. Thấy không? Cúng sao thầy đốt cái nhang nó quẹo, nó thẳng, đủ thứ á. À, lúc bây giờ rất là chú ý. Tức là khi mình bị cái nạn rồi đó, thì ông A Nan cũng vậy. À, cái khi đó, đó khi mà Ngài Văn Thù dắt ông về đó thì ông gặp Đức Phật đó, thì lúc bây giờ thôi có lẽ không biết giờ mình đóng phim mình coi cái hình ảnh có bộ vui lắm á, ông méo quá, ông khóc cái ông đủ thứ mọi chuyện hết á, chứ không phải là ngon lành như ngày xưa đâu. À, Đức bạch Đức Thế Tôn, Ngài phải cứu con, Ngài đã cứu rồi, con bây giờ con thế nào đây, con sẽ bị nữa thế này thế khác, đủ thứ mọi chuyện. À, thì Đức Phật cũng đã biết cái đó rồi, tức là biết ông này sẽ bị như vậy, cho nên cái câu chuyện mà để cho ông bị nạn có lẽ rằng là Đức Phật cũng đã dự bị rồi, để cho ông bị một trận cái đã. À, rồi bây giờ là ông phải chịu tu, chứ bình thường khuyên không được. À, thì lúc bây giờ ông về ông cứ khóc lóc ông xin Đức Phật chỉ cho ông, thì đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật nói ra kinh Lăng Nghiêm. À, và cái thần chú đó, thần chú để cứu ông ấy. Đấy. Nhưng mà khổ nỗi khi dắt ông về đó, đâu phải ông mình ông, nên ông kéo thêm cái rượu mọt đi theo. À, cái rượu mọt đi theo ông là ai vậy? À, là cái cô kia kìa. À, cô kia và Ngài Văn Thù tới dắt A Nan, nhưng mà đâu phải là một mình A Nan đi đâu. Cái cô này sợ ông A Nan đi không nổi, đi theo đỡ ông á. À, đi theo sao? Thành trong sử nói rằng là khi về tịnh xá đó thì không phải một đệ tử, bây giờ thành hai, đi một về hai. Đó. Thì cái cô này đi về tới nơi đó, tức là cô Ma Nan già hả, cô này về tới nơi. Ông Ma Nan thì một mực về xin Phật đảnh lễ Phật sám hối để mà xin Ngài để cứu khổ cứu nạn cho con, giống mà kiểu này là con đi nữa con bị nữa. À, cuộc đời của con nó đến đây sắp tàn rồi, nếu mà Ngài không cứu thì cũng coi như rồi rồi. Ông nói đủ thứ thê thảm lắm. Còn cái cô kia thì một mực là bạch Đức Thế Tôn, Ngài có lòng từ bi rộng lớn, Ngài đệ tử đông lắm, nhiều lắm, Ngài giữ chi cho nhiều, Ngài cho con cái ông này đi. Con mà không có cái ông này thì con sống không nổi, con chết liền tại chỗ. Đủ thứ mọi chuyện hết á. À, một mặt ông kia thì xin cứu, mà một mặt cô này thì xin ông A Nan. Đó, cái câu chuyện nó dằn co chỗ đó. Vậy thì Đức Phật phải nói làm thế nào để vừa cứu ông A Nan mà phải cứu được cô này. Đó. Đó là nguyên nhân mà đi tới cái kinh Lăng Nghiêm. Thì ai đọc kinh Lăng Nghiêm lý thú nhất là cái đoạn đầu đó. À, đoạn đầu đó. Thì Đức Phật mới chờ cho tỉnh tỉnh rồi mới hỏi cô mà thương A Nan là thương cái gì. À, thì bắt đầu cô mới kể. À, cái mình cái mặt ông thì đẹp, ông đi cái dáng thì thấy nó dễ thương, đủ thứ mọi chuyện vậy nha. Ông nói thì nghe ngọt ngọt gì đó đủ thứ, à, nghĩa là nói chung tất cả những cái gì mà cô ấy thương ấy, thì có nói ra. Và nói ra thì một nó dính về sắc, hai nó dính về âm, ba nó dính về cái gì nghĩa là tất cả những cái của cái con người mà hồi nãy đạo hữu nào hỏi cái ngũ quẩn đó cũng một phần ở trong đó, thấy không? Thì bây giờ hỏi cho thương cái gì? Đó là thương cái hình dáng mặt mũi ông này, thì Đức Phật sẽ nói lần lần đến nữa là mặt mũi ông rồi đấy, rồi ông sẽ già, sẽ nhăn nheo, rồi sẽ cuối cùng có nhà tống táng nó đưa vô lò thiêu, nghĩa là nó sẽ tiêu mất đi. Rồi âm thanh thế kia thế nọ thế này thế khác, người nói chung Đức Phật phải chỉ cho cô thấy những cái vô thường mà cảm thấy thực sự đó, thì cô ấy mới từ bỏ. Thì trong kinh Lăng Nghiêm là cốt là để mà nói tất cả những cái giả dối, những cái vô thường và cái ngũ quẩn, cái vô thường vô ngã của cuộc đời. Đấy. Thì muốn học cái kinh Lăng Nghiêm thì phải nói rằng là rất là nhiều, từ cái phần đầu cho tới phần sau. Ví dụ như nói khi mà nói cái hình thức của A Nan á, tức là cái hình thể á, thì cô này gần như là thua cuộc, không? Tức là Đức Phật phân tích cho nói là ngó trẻ vậy chứ rồi đâu phải trẻ hoài đâu, nó cũng bệnh, cũng đau, rồi cũng già, cũng yếu. Đó, chỉ cho cô thấy mấy người ngoài nghĩa địa, mấy người đi ngoài đường á, đi chống gậy, đi rung rung rồi đó. Đó, A Nan cũng sắp sửa tới đó rồi đó. À, bây giờ A Nan thế này nhưng mà ít bữa rồi cũng tới đó. Tức là nói cái hình thức này nó suy tàn đi. Nhưng mà cuối cùng thì cô không có bám vô cái chuyện đó nữa. Cô nói thôi cái đó con cũng không có, con nghe ngài nói là con cũng biết rồi, con thấy rồi. Và con không có ham nữa. Nhưng mà chỉ có một cái ông này không có cái tánh dễ thương lắm. À, giờ chuyển qua một cái gọi là cái tánh, phải không? Cái tánh, cái tình, tức là cái tinh thần, cái mặt tinh thần. Hồi nãy giờ nói cái thể xác thôi, bây giờ chuyển qua cái tinh thần, tức là tánh tình cũng dễ thương lắm. Thì bây giờ Đức Phật mới phân tách ra qua cái tánh tình, không? Thì cũng là cái câu chuyện của kinh Lăng Nghiêm, câu chuyện mà phân tách cái thân hình, tức là thể xác đó, hay là nói rõ rằng trong ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, ha. Sắc thọ tưởng hành thức thì tất cả những cái về sắc á, tất cả cái thân mạng này á, thì nó thuộc về có một chữ thôi, đó là chữ gì? Chữ sắc. Nó là sắc. Sắc đây không phải là sắc đẹp. Không phải sắc đẹp, sắc đây là sắc thân, tức là thân sắc. Thân sắc thịt á, từ nhỏ đến lớn đến già đó. Thì cái đó gọi một chữ là sắc. Là vật chất. Còn tất cả những cái khác á, thì nó thuộc về tinh thần, về tình cảm, về lý trí. Tất cả cái đó chia làm bốn nữa. Tức là thọ, tưởng, hành và thực. Vậy thì con người của mình thường nói có cái một phần thân thể và một phần linh hồn, phải không? Có hai thôi. Thì cái điều đó không sai. Nhưng mà trong cái hai đó, đó cái thứ nhất thì là một, mà cái thứ hai nó gồm tới bốn cái rồi. Là chia nhỏ ra mới thấy. Đó, tức là thọ, tưởng, hành, thức. Đấy. Thì khi đó thì Đức Phật mới bắt đầu chuyển từ cái hình thức qua cái gọi là tinh thần. Đó. Thì đầu tiên thì đây tôi nói sơ sơ ha. Đầu tiên thì nói về cái tâm. Mấy cái người đó đó, ngó bộ dạng vậy đó, chứ mà cái tâm họ tốt lắm. Cũng như mình á, nhiều khi cũng tự hào đó, tôi nói vậy chứ tâm tôi tốt lắm, không? Ông A Nan ông vậy chứ mà cái tâm ông tốt lắm, nói ông cái gì thì được chứ nói cái tâm ông thì ông tốt vô cùng, không? À, bao giờ cũng vậy đó. Ví dụ ai nói xấu mình hay là con mình hay anh em mình ấy, vậy chứ mà cái tâm ông tốt lắm, đấy, thường thường như vậy á. Thì bây giờ đặt câu hỏi liền, cái tâm nó ở đâu? Quý vị hỏi trả lời giùm coi. Tâm là ở đâu? Thế nào có người mà ưa cãi lộn với nhau ấy, là thế nào cũng vỗ ngực ha? Như ta đây rồi ha? Có nghĩa là nó nằm đâu trong này nè ha? À, tim á hả? À đúng rồi, à, có người đây.